thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 70 sách cha vô danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 70 này có tựa đề Nhà xưa trường cũ. Đây là kỳ đọc thứ hai kết thúc chương này. Nhắc lại, chương 70 được viết dựa trên nhật ký của Long viết trong 2 tuần về thăm Việt Nam cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 1993. Tóm tắt kỳ trước, Long và Vi đi xe đò lên Bảo Lộc, nơi bà cụ bị tai biến mạch máu não đang nằm điều trị trong bệnh viện. Ngày hôm sau, bà cụ được về nhà sau 2 tuần điều trị, đã đỡ nhiều nhưng chưa đi được vì hai chân còn rất yếu.
Đà Lạt, thứ năm mùng 4 tháng 3, 1993. 12 giờ trưa, trời nắng, cái nắng trong vắt của Đà Lạt. Xa xa vọng lại tiếng hát Châu Hà. Tình là một chuyện muôn màu, tình là mình thành vui thật mau. Bản nhạc có tên là Tình của Văn Phụng lẫn với tiếng trẻ cùi của hàng xóm. Đây là nhà của hai vợ chồng Vi và Hoài. Sau mấy ngày ở Bảo Lộc, không có lúc nào rảnh để viết tiếp nhật ký này. Long lên Đà Lạt với Vi. Hôm nay chàng nhất quyết phải bỏ giờ ra để ghi tiếp về cuộc thăm viếng quê hương đầu tiên đáng ghi nhớ này.
Phải chờ đến lúc Long về Việt Nam, tất cả 9 anh em mới lại có dịp gặp nhau, chụp tấm hình chung ngoài sân nhà của Thành. Cậu em này thích trồng hoa, lại có đầu óc mỹ thuật, tự làm một hòn non bộ rất đẹp. Trong số 13 anh em, 3 đứa đã chết. Em thứ 8 tử trận lúc 19 tuổi. 2 em thứ 5 và thứ 7 mất do hậu quả gián tiếp của chiến tranh. Em thứ 6 mất tích từ 1975. Bà cụ tin là nó cũng chết rồi nên để hình nó trên bàn thờ cùng với hình mấy đứa kia. Bà cụ có 9 con trai, giờ còn 5. 4 người em gái, có Vi ở Đà Lạt, Liên ở Sài Gòn, Thủy và Minh ở Bảo Lộc. Thủy là em gái thứ 10. Mọi người tin là trong một gia đình đông con, thế nào cũng có đứa phải gánh chịu những cái không may thay cho tất cả các anh chị em. Thủy bị bệnh polio lúc 3 tuổi, cố chữa chạy nên không bị bại liệt hẳn hai chân nhưng cũng tàn tật suốt đời. Lại gặp nhiều chuyện không may nên sống khổ cực một mình nuôi đứa con gái. Long không tin có cái số mệnh nào oái oăm như thế, nhưng sau này nghiệm lại, có lẽ phải nói như thế để an ủi phần nào cho Thủy chăng. Còn Tuấn Anh là em trai út, cũng sống ở Bảo Lộc, thua Long đúng 20 tuổi, cũng đã có vợ con. Các em đưa Long đi thăm mộ của bà ngoại và mộ của Cường em thứ 7. Hai ngôi mộ này vẫn còn vì nằm trong nghĩa trang ở Bảo Lộc. Còn mộ của Trung em thứ 8 ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa, mấy đứa em đã cải táng vì nghĩa trang này sau 1975 phần bị phá vách, phần bị bỏ phế hoang tàn. Mộ của Lâm em thứ 5 ở một nghĩa trang ngoại ô Sài Gòn cũng được cải táng vì nhà nước lấy đất dùng vào việc khác. Nhiều nơi xảy ra hiện tượng này, tiêu biểu nhất là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ngay trung tâm Sài Gòn bị dẹp để làm công viên.
Hai ngày thứ 7 và chủ nhật ăn uống hết nhà này đến nhà kia và đàn hát. Long nhớ chưa khi nào có 9 anh em, thêm dâu và rể và các cháu cùng họp mặt đông đủ đàn hát vui đùa như thế. Có cả ông bà cụ ngồi nghe, tất cả đều có máu văn nghệ, đều thích đàn hát nên kéo dài tới khuya thứ bảy. May mà nhà giữa vườn trà, không có láng giềng gần, không làm phiền ai. Có lúc bà cụ yêu cầu Long hát bài Lòng Mẹ, không khí đang vui bỗng trùng xuống. Vì Long mới hát được hai câu thì cảm động quá, giọng nghẹn ngào không hát được nữa. Thế là bà cụ lại khóc. Mấy đứa nhỏ nhao nhao lên đòi hát bài vui để thay đổi không khí và chương trình. Ở Bảo Lộc cũng là dịp để Long vào thăm nơi làm việc cũ khi chàng mới ra trường, đổi lên đây làm trưởng phòng thí nghiệm hơn 20 năm trước. Bệnh viện đã mở rộng nhiều so với thời 1969. Người dược sĩ trẻ rất vui khi gặp một đàn anh đã từng làm việc ở đây, hướng dẫn Long thăm các phòng ốc mới, giới thiệu chàng thật nồng nhiệt với tất cả mọi người.
Một chuyện nhỏ nhưng đáng ghi lại ở đây vì có lẽ chỉ xảy ra vào thời điểm 1993 này. Có nhiều thương phế binh ở Campuchia về. Chuyện xảy ra trên một chuyến xe đò từ Di Linh về Bảo Lộc. Sơn là em thứ tư trước khi đi lính sư đoàn 3 đóng ở bờ sông Thạch Hãn. May chạy thoát về được Sài Gòn vào giữa tháng 4 1975. Sơn sống ở Di Linh cách Bảo Lộc hơn 30 cây số. Mở quán nước có karaoke, vợ làm bánh cưới cho khách hàng. Sơn mời cả mấy anh chị em lên thăm nhà. Karaoke toàn hát nhạc vàng, nhạc cấm kiểu Anh Ở Lại Charlie, oang oang ngoài đường nghe rõ, chuyện cấm đoán coi như pha. Khi về lúc xế chiều, ra trước nhà trên quốc lộ 20 vẫy xe đò. Một chiếc dừng lại, leo lên, thấy hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp gắn trước mặt tài xế với hàng chữ Nữ Vương Ban Sự Bình An. Nhớ lại sau 1975, khi khai lý lịch có một tôn giáo, rồi trên tấm thẻ chứng minh nhân dân, trước kia gọi là thẻ căn cước, cũng có mục này, nhiều người ghi là không cho qua chuyện, vì ai cũng biết nhà nước Cộng sản không thích tôn giáo. Lúc đó, Long và Mai ghi là Công giáo. Khi in trên tấm thẻ, họ sửa lại là Thiên Chúa giáo.
Chiếc xe cũ kỹ, sộc sạch, chiếc thùng máy bên cạnh tài xế long lên sầm sọc, rú lên đau khổ mỗi khi lao dốc. Vậy mà chiếc xe đò này chạy tuyến đường từ Bảo Lộc ra tới tận Hà Nội. Hỏi ra mới biết chung quanh Bảo Lộc có vùng kinh tế mới đưa người từ miền Bắc vào lập nghiệp. Nên nhớ năm 1954 đã có nhiều đồng bào di cư từ Bắc vào được định cư tại đây, lập nên những khu trù phú quanh Bảo Lộc mang tên Tân Thanh, Tân Phát, Tân Bùi, Tân Hà, tức là Thanh Hóa Mới, Phát Diệm Mới, Ủi Chui Mới, v.v. Do đó mới có chuyến xe đò chạy thẳng từ Bảo Lộc ra Hà Nội như thế. Khi xe gần đến Bảo Lộc, qua một đoạn đường có đông người, bỗng nhiên xe ngưng lại giữa đường, rồi ông tài xế thò đầu ra ngoài la lối om sòm. Người đàn bà ngồi thu tiền xe gần cửa lên xuống, chồm hẳn ra ngoài và biến thành con hổ dữ. Mày muốn chết thì nói đi, tao cho mày chết. Có tiếng người dưới đường vọng lên, tiếng hành khách can, cuối cùng rồi xe cũng chạy được. Hỏi ra thì đó là một người thương phế binh ra đứng chặn đầu xe xin tiền. Nghe nói chuyện này thường xảy ra vào lúc đó.
Đến thứ hai, 1 tháng 3, Long đi cùng Vi lên Đà Lạt. Trước đây, hai vợ chồng Hoài và Vi dạy học ở trường trung học Bảo Lộc. Chính Long cũng đã tình cờ trở thành đồng nghiệp của hai vợ chồng vì chàng dạy toán ở đấy một năm, niên khóa 1971-72. Sau này, Hoài đổi lên Đà Lạt, hai vợ chồng mua được căn nhà trong một con hẻm khu đường Cô Giang xưa. Nhà gỗ cũ ọp ẹp nhưng vườn rất rộng, là một vườn trước đây trồng cây hồng ăn trái, nhưng giờ cây đã cằn cỗi, chẳng còn cho bao nhiêu quả nữa. Vào thăm trường cũ, trường Atherton, nơi Long đã mài đũng quần suốt 10 năm, từ thời thơ ấu đến tuổi thanh niên, và Mai cũng đã dạy học tại đây trước khi đám cưới. Vẫn những ngôi nhà đó, nhưng đã hoen màu thời gian, có lẽ chưa được sơn phết lại lần nào. Bây giờ phân nửa là trường tiểu học, phân nửa là ti giáo dục tỉnh. Nhìn cảnh cũ điêu tàn mà buồn. Trường Giặc Xe ngày xưa còn gọi là Go Lycée vì trường Giặc Xe này có hai địa điểm. Go Lycée là trường trung học và ký túc xá nam, còn Petit Lycée nằm ở đầu kia của thành phố là trường tiểu học và ký túc xá nữ. Trông xa vẫn oai nghiêm với tháp chuông và tòa nhà chính hình vòng cung, được xem là một công trình kiến trúc hàng đầu của Đông Nam Á thời Pháp thuộc. Tiếc là khi đến gần mới thấy cửa kính vỡ không được thay, tường nhiều nơi lở lói. Nơi đây Long đã bao phen thi thố tài năng trong các cuộc thi từ trung học đệ nhất cấp, rồi đến tú tài 1, tú tài 2. Chưa kể bao trận thư hùng thể thao giao hữu với các đội bóng của Giặc Xa.
Trường Bùi Thị Xuân là nơi Mai và năm cô em học hết bậc trung học. Cổng trường có vẻ được chỉnh trang lại tươm tất. Trường may mắn không bị đổi tên và không bị đổi thành một cơ quan nào đó trong một lĩnh vực khác như rất nhiều trường hợp ở Sài Gòn. Đi thêm vài trăm thước để đến Đại học Đà Lạt. Ở đây Mai và một cô em đã học khoa sư phạm, một cô em khác học chính trị kinh doanh, rồi một cô nữa học văn khoa. Và cũng chính ở đây, tại nhà Nguyễn Năng Tĩnh, Long và Mai đã làm lễ cưới năm 1969. Lễ cưới được cử hành bởi linh mục Nguyễn Văn Lập, lúc đó là viện trưởng Đại học Đà Lạt. Giờ đây Đại học Đà Lạt đã thuộc về nhà nước, không biết ai là viện trưởng. Đại học Đà Lạt thời trước năm 1954 là trường thiếu sinh quân của Pháp. Trường thiếu sinh quân của Việt Nam sau này là ở Vũng Tàu. Sau đó chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thu hồi, sửa chữa và xây cất thêm thành viện đại học trong một khung cảnh yên tĩnh và thật nên thơ. Năm 1993, có điểm mới lạ là tại cổng trường có người gác xét giấy, nếu không là sinh viên thì phải mua vé, xem như vào thăm một thắng cảnh của thành phố.
Long cũng tìm đến nhà của gia đình Mai ngày xưa, căn nhà gỗ vẫn nguyên như cũ. Cùng chung số phận với rất nhiều nhà khác, vì chủ nhà không có khả năng tài chánh để sơn phết chăm sóc gì cả, nên trông thật cũ kỹ. Long được mời vào nhà gặp bà chủ. Bà rất vui khi biết chàng là con rể của người chủ cũ. Ngồi trong phòng khách, Long giật mình khi thấy trên khung cửa sổ có một bức tranh vẽ lại hình của ban nhạc The Beatles. Bức tranh này chàng đã thấy từ năm 1968, khi lần đầu tiên chàng bước chân vào nhà này. 25 năm sau, màu sắc đen trắng đã mờ nhạt, nhưng chủ nhà vẫn để y nguyên. Long cũng đi một vòng quanh hồ Xuân Hương. Chàng buồn nhất là khi đi qua bên kia hồ, thấy đồi cù thơ mộng ngày nào đã bị rào kín, đào xới. Phía trong xe ủi đất làm việc liên tục. Trời mưa, đất đỏ tràn xuống đường nhựa, phủ một lớp bùn lầy lội. Người dân Đà Lạt phản đối chuyện nhà nước cho một công ty ngoại quốc thuê dài hạn cả mấy ngọn đồi ngay trung tâm thành phố để làm sân chơi golf. Nhưng nhà nước vẫn làm. Nhà nước cho rằng làm xong thì cái đồi cù mới sẽ rất đẹp. Nhưng nhà nước không nhắc đến một chi tiết nhỏ là chỉ có tỷ phú hay ít ra triệu phú mới có tiền để vào đó chơi golf. Còn trước đây, đồi cù là một thắng cảnh thiên nhiên, mọi người đều được hưởng và là nơi hò hẹn, dạo chơi của những người yêu nhau đến từ mọi tỉnh thành của miền Nam.
Sài Gòn thứ hai, mùng 8 tháng 3, 1993. Long viết tiếp nhật ký khi về đến đây. Từ Đà Lạt, Long ghé Bảo Lộc chào ông bà cụ trước khi xuống Sài Gòn để về Pháp. Tại đây, chàng tình cờ gặp lại anh Điểm, là người bạn mới quen, đã cho Long tá túc trong căn nhà ở Thị Nghè. Anh Điểm đi từ Sài Gòn lên bằng chiếc Volvo Honda 400, xe rất to so với tạng người bé nhỏ của anh. Sau này nghe anh nói, bây giờ Việt Nam nhiều xe mô tô loại này lắm. Đó là những xe cũ từ các nước lân cận, đặc biệt là từ Singapore, nhập cảng vào Việt Nam. Không biết có phải là nhập lậu không nhá. Được tân trang lại, thường là xe còn rất tốt. Anh Điểm về lại Sài Gòn 6 hôm sau nên đề nghị chở Long về luôn. Được lời như cởi tấm lòng, còn gì thích thú hơn là khi được đi xe hai bánh thay vì phải ngồi chịu trận mấy tiếng đồng hồ chật cứng trong chiếc xe đò. Ngày xưa Long từng đi xe Vespa từ Sài Gòn lên Đà Lạt thăm Mai vào một ngày mùa xuân năm 1969. Rồi sau này khi lấy nhau rồi, đã bao lần hai vợ chồng chở nhau bằng Vespa từ Bảo Lộc lên Đà Lạt thăm bên ngoại và từ Bảo Lộc xuống Sài Gòn thăm bên nội. Nhớ tới lần cầu Đại Nga bị gãy, hai vợ chồng phải ngủ nhờ nhà người dân ven quốc lộ, gửi lại chiếc xe Vespa, mấy hôm sau trở lại lấy. Và cũng nhớ lần bánh xe bị sút ba con ốc, chỉ còn một. Vậy mà cuối cùng tìm lại được cả ba con ốc này trên đường mưa như chút nước. Nghiệm lại là khi người ta còn trẻ, và nhất là khi người ta yêu nhau thì không có gì để sợ và mọi cuộc phiêu lưu đều trở thành thú vị.
Đi qua đèo Bảo Lộc, đường ngoằn ngoèo trên 20 cây số. Giữa đèo vẫn còn miếu ba cô, vì nơi đây có ba cô gái tử nạn từ thời Pháp thuộc. Nghe nói thiêng lắm nên dân chúng lập miếu thờ. Hết đèo đến một địa điểm du lịch mới là Suối Tiên. Tiếc là không có giờ để ghé vào. Rồi đến đèo Chuối, cầu Đại Quay và Madagui. Ngày xưa Long đã đến đây để thanh tra khi còn là dược sĩ trung úy ở Bảo Lộc. Một cảnh lạ mắt là cầu La Ngà. Giờ đây con sông đã biến thành một cái hồ dài theo dòng nước do đập nước Trị An tạo nên. Trên mặt hồ là một làng nổi với nhiều nhà lá đặt trên những cái bè nổi trên mặt nước. Ngồi xe mô tô của anh Điểm lại nhớ năm 1969, lúc Long đi Vespa lên Đà Lạt tới cầu La Ngà này, đã phải chờ mấy tiếng đồng hồ vì có chiến trận gần Định Quán. Tiếng súng nổ liên tục ngay trên quốc lộ cách đó không xa.
Lần này về Sài Gòn, Hoài là người hướng dẫn. Vi ở lại Đà Lạt trong nhà, hai anh em dùng hai chiếc xe đạp đi đủ hang cùng ngõ hẻm. Trước hết tìm lại nhà cũ, tìm mãi mới ra. Đường từ cầu Phan Thanh Giản cũ ra Hàng Xanh đã làm lại khang trang. Con hẻm nơi Long sống trước đây bị khuất sau một dãy kiosk xinh xắn gọn ghẽ. May mà cái bảng Thái Hòa khuất sau dãy kiosk vẫn còn nằm ở đầu hẻm nên mới nhận ra đường vào nhà cũ. Căn nhà phía trước vẫn thế nhưng đã phá bỏ cái hàng ba hẹp vì con hẻm được mở rộng thêm. Chủ nhân mời Long vào nhà rất vui vẻ niềm nở, nói cái ao phía sau ngày xưa nuôi cá này đã lấp, phía trước con hẻm mở rộng thêm và đắp cao thêm, nhưng mùa nước lớn vẫn bị ngập đều đặn và chuyện nước ngập tràn vào nhà là thường xuyên. Ngày xưa con hẻm thấp hơn cũng bị ngập nước đều đặn theo thủy triều nhưng chưa khi nào bị nước vào nhà. Ghé qua mấy nhà hàng xóm cũ còn ở đấy, tất cả đều tay bắt mặt mừng, ai cũng rất vui gặp lại Long. Mời vào uống nước, kể chuyện ngày xưa thời bao cấp, chuyện đi họp tổ buổi tối, chuyện xếp hàng mua gạo, vân vân.
Cư xá sinh viên Đắc Lộ nay đã trở thành tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Anh Điểm làm việc ở đấy nên đưa Hoài và Long vào thăm chốn cũ. Lên phòng mình ngày xưa trên lầu 1, nay vách tường ngăn các phòng nhỏ được phá bớt, nên 3-4 phòng ngủ nay thành một phòng lớn, nơi làm việc của biên tập viên. Một điểm ngộ nghĩnh là, tại một bàn làm việc nói chuyện với một thanh niên tại đấy, khi thanh niên này biết Long từ Pháp về, anh nói ngay: "Tôi đang lên khuôn báo đoàn kết ở Paris của anh đây nè." Từ vài năm nay, nhóm biên tập của báo đoàn kết ở Paris đã phải trả lại tờ báo cho nhà nước vì không theo đúng đường lối chủ trương của đảng nữa và tách ra lập tờ báo Diễn đàn Forum. Tờ đoàn kết vẫn tiếp tục xuất bản ở Paris hàng tháng, nhưng ít người biết tờ báo này được thực hiện ở trong nước. Hôm nay Long được chứng kiến tận mắt mới biết được chuyện này.
Bên trong ngôi nhà trước kia là cư xá, nay đã thay đổi nhiều, nhưng bên ngoài vẫn còn nguyên cây sung rất to ngay cửa vào. Với hai cái ghế đá, Long đã từng bao lần ngồi tán dóc hay tán thật với mình với mấy tên bạn thích nói chuyện chính trị. Với con tắc kè trên cây sung nổi tiếng vì mình bé nhỏ mà tiếng thì kêu inh ỏi, luôn cất tiếng để phá giấc ngủ trưa của mấy chàng sinh viên lười biếng. Đặc biệt nhất là giữa sân vẫn còn nguyên bức tượng của ông Alexandre de Rhodes, là một linh mục dòng tên người Pháp đã soạn cuốn tự điển Việt Bồ La đầu tiên. Tiếng Việt dịch ra tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Latin. Đó là vào thế kỷ thứ 17. Ông được xem như là cha đẻ của chữ Quốc ngữ, tuy chữ viết này đã được các linh mục người Bồ Đào Nha sáng tác ra vài chục năm trước ông.
Cũng như trường Athong Đà Lạt, trường Đại học Dược khoa Sài Gòn là nơi Long có nhiều gắn bó. Trước hết là thời gian sinh viên, sau đó đến thời gian chàng giảng dạy tại đấy tổng cộng hơn 10 năm. Nên bước chân qua cổng trường sau 13 năm vắng bóng làm cho Long có một cảm giác là lạ. Các tòa nhà cũ vẫn còn nguyên, chỉ có thêm một nhà mới sát mặt đường Đinh Tiên Hoàng dùng làm văn phòng hành chánh. Long được dịp gặp cùng một lúc ba vị khoa trưởng kế tiếp nhau, Trước 75 là giáo sư Nguyễn Vĩnh Niên. Sau 75 thời gian chàng còn dạy ở đó là giáo sư Nguyễn Kim Hùng, tự Ba Phát, nay cũng đã về hưu. Và bây giờ là một vị khác còn trẻ, được giới thiệu cũng rất vui vẻ với Long. Gặp lại mấy đồng nghiệp cũ và ba sinh viên học với chàng ngày xưa, nhận ra thầy cũ bây giờ cũng thuộc ban giảng huấn tại đây. Tất cả đều tay bắt mặt mừng. Một ngạc nhiên thích thú khi Long lên phòng toán lý trên lầu 2 của tòa nhà chính nơi Long làm việc ngày xưa. Chàng gặp một người trẻ dạy vật lý. Bạn này đưa chàng đi thăm một vòng, hình như không có gì thay đổi. Ngạc nhiên, Long muốn nói ở đây là trong một tủ sách, cuốn giáo trình toán thống kê in Honeo mà chàng soạn từ 16 năm trước vẫn nằm đó. Và bạn trẻ còn cho biết là hiện nay vẫn được dùng làm tài liệu giảng dạy. Long mơ mơ màng màng, cảm giác như thời gian 13 năm vắng bóng, không hề có.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 70 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 71 có tựa đề là Đấu tranh cho dân chủ. Quý đàn thân ái chào quý vị.